Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do Nữ Tô và Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Thành, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 117. Sự khôn ngoan là một hình thức của sự thánh thiện. Nó cho ánh sáng để phán đoán.
Giê-xu trở tại một gia đình khiêm tốn của người bán dây thần. Một căn nhà nhỏ, thấp, được bao trùm bằng một mùi mặn mặn, gần giống như mùi nước biển. Ở đằng sau nhà là các gian hàng xông ra mùi khó chịu, nơi người ta xuống hàng để chờ các người mua xỉ đến lấy. Phía trước nhà là con đường bụi bặm, quần quật các xe chở nạo, ồn ào tiếng các phu khuân vác, các thiếu niên, các người đánh xe, các thủy thủ qua lại không ngừng. Bên kia đường là cái vũng tàu nhỏ mà nước đọng yên lặng, trở nên như dầu do những rác rến người ta vất xuống. Từ cái vũng này có một con kênh nhỏ dẫn tới cảng thật sự, một cảng lớn có thể tiếp nhận những tàu thuyền lớn. Ở phía tây là một cái sân cát, nơi người ta sản xuất các dây thừng giữa những trục xe chạy bằng tay kêu ken két. Về phía đông là một công trường nhỏ hơn nhưng ồn ào hơn và rất hỗn độn, nơi các đàn ông đàn bà đang sửa chữa lưới và cánh buồm. Rồi có những trời thấp hôi mùi mặn, nơi đầy những đứa con trai nhỏ ở trần. Đương nhiên, người ta không thể nói được rằng Giê-xu đã chọn những chỗ trọ giàu sang. Ruồi, bụi, tiếng động, mùi nước tù, mùi cây gai ngâm thối. Là chủ của nơi này, vị vua các vua nằm cùng với các tông đồ của người trên những đống gai thô, mệt mỏi ngủ thiếp trong nơi tội nghiệp. Nửa là kho chứa, nửa là cửa hàng. Ở đằng sau căn nhà nhỏ mà người ta vào được qua một cái cửa đen như nhựa đường, để tới một căn nhà bếp cũng đen, rồi qua chiếc cửa mọt bị ăn mòn bởi bụi và muối, cho nó cái màu xám trắng của đá bọt. Người ta đi qua quảng trường, nơi sản xuất dây, và là nơi xông ra mùi thối của cây gai đã ngâm cho tư ra. Mặt trời chiếu ngắt xuống trên quảng trường, mặc dầu có bốn cây ngô đồng khổng lồ, được trồng ở mỗi bên hai cây của cái công trường hình chữ nhật. Dưới bóng của chúng có những trục quay để xe đay. Tôi không biết tôi có diễn tả đúng không khi gọi tên các dụng cụ. Các người đàn ông chỉ mặc một áo ngắn gọn, vừa đủ để giữ sự đoan trang, ướt đẫm mồ hôi như tắm, không ngừng quay chiếc trục mà họ truyền cho nó một chuyển động liên tục, tự như những người tù khổ sai chèo thuyền. Họ chỉ nói khi cần phát biểu cho những lời cần thiết cho công việc của họ. Ngoài tiếng cót két của bánh xe trong các trục quay và tiếng vỏ đay bị xoắn, thì không còn tiếng động nào khác ở công trường. Một sự tương phản với tiếng động tại những nơi khác ở chung quanh nhà người bán thân. Cũng vậy, tiếng kêu của một trong những người xe dây càng ngạc nhiên hơn, tựa như không tưởng tượng được.
Các phụ nữ vào các giờ ghê gớm này, coi kìa, các bà tới tận đây.
Chắc các bà cần dây để chói các ông chồng,
một người xe dây trẻ nói đùa.
Có thể các bà cần dây đay cho việc gì đó.
Ồ, dây đay của chúng ta thô kịch, trong khi có những người khác cung cấp thứ đã chải tơ.
Thứ của chúng ta rẻ hơn, anh thấy không? Họ nghèo mà.
Nhưng họ không phải các phụ nữ của vùng này. coi các áo khoác của họ khác kiểu.
Không ở đây, nhưng bây giờ Cesare có đủ thứ người.
Có lẽ các bà tìm vị Rabbi, có lẽ họ bệnh. Coi, các bà che kín mít, dù là cái giờ nóng nảy này.
Miễn là các bà không cùi, khốn nạn thì được, nhưng cùi thì miễn. Tôi không muốn người cùi, dù là nhẫn nhục vì Chúa.
Người chủ tiệm dây thần nói.
Nhưng anh đã nghe ông thầy nói, phải chấp nhận mọi thứ Thiên Chúa gửi tới.
Nhưng cùi thì không do Thiên Chúa gửi tới, đó là tội lỗi, nhục dục và truyền nhiễm.
Các phụ nữ tiến tới sau lưng, không phải sau các người nói trên là những người ở cuối công trường, nhưng sau các người ở phía căn nhà, tức là những người các bà gặp đầu tiên. Một trong các bà cúi xuống để nói điều gì với một người xe dây. Anh ta quay lại, ngạc nhiên, hầu như thẫn thờ.
Ta thử tới nghe coi. Hở hang như vậy, chúng tôi chỉ còn thiếu có bệnh cùi trong nhà tôi, với tất cả đàn con của tôi.
Người chủ đám xe dây nói trong khi ông dừng chiếc trục quay và bước đi. Các bạn ông theo sau.
Simon ơi, người đàn bà này muốn cái gì đó, nhưng bà ta nói tiếng ngoại quốc. Anh nghe tiếp coi, anh đã từng là thủy thủ.
Người đàn ông đã nghe người đàn bà nói.
Bà muốn gì?
Người bán dây hỏi vẻ cục cằn, trong khi cố nhìn bà ta qua tấm von tối màu phủ kín mặt. Bằng một tiếng Hy Lạp toàn vẹn, người đàn bà trả lời.
Vị vua Israel, ông thầy.
À, tôi hiểu, nhưng các bà có cùi không?
Không.
Ai chứng minh cho tôi?
Chính người. Hãy hỏi người điều đó.
Người đàn ông ngập ngừng, rồi ông nói.
Được, tôi sẽ làm một hành động của đức tin, và Thiên Chúa sẽ bảo vệ tôi. Tôi đi gọi người, các bà hãy đứng lại đây.
Các phụ nữ, bốn bà, không nhúc nhích, một nhóm màu xám lạc, câm lặng. Các người xe dây đứng túm lại, ở cách xa mấy bước, nhìn với vẻ e dè. Người đàn ông vào cửa hàng. Ông đụng vào Giê-xu đang ngủ.
Thầy ơi, ra ngoài coi, người ta đang tìm thầy.
Giê-xu tỉnh thức và đứng dậy ngay trong khi hỏi.
Ai đó?
Còn không biết, mấy bà Hy Lạp trùm kín mít. Các bà nói các bà không cùi, nhưng thầy có thể xác nhận cho con.
Thầy ra ngay.
Giê-xu nói khi cài xăng đan mà người đã cởi ra, cài cổ áo và thắt lại dây lưng mà người đã cởi ra cho thoải mái khi ngủ. Và người đi ra cùng với người bán dây. Các phụ nữ khởi sự tiến lại để gặp người.
Đứng yên đó, tôi đã nói, tôi không muốn các bà bước trên những chỗ các con tôi chơi. Trước hết, tôi muốn người nói là các bà lành mạnh.
Các phụ nữ dừng lại. Giê-xu đến với họ. Bà cao nhất, không phải bà đã nói tiếng Hy Lạp, nói nhỏ lời gì. Giê-xu quay lại với người bán thần.
Simon ơi, ông có thể yên tâm. Các bà này lành mạnh và thầy muốn nghe các bà cách an tĩnh. Thầy có thể vào nhà không?
Không. Bà già nhiều lời và tò mò hơn là con chim ác là. Hãy lại đằng kia, tận đáy đó. Có một phòng nhỏ tại cái kho của Vũng Tàu. Ở đó thầy sẽ yên tĩnh một mình.
Chúng ta đi.
Giê-xu nói với các bà, và người đi với các bà tới cuối công trường, trong cái nhà kho hôi hám. Người vào một phòng nhỏ giống như một xà lim, nơi để những đồ dùng hư hỏng, rẻ rách, dây gai rối, những con nhện khổng lồ, với mùi đay thối và mùi mốc rất mạnh xông vào cổ họng. Giê-xu rất nghiêm trang và tái mét. Người mỉm cười nhẹ và nói,
đây không phải là nơi hấp dẫn cho khứu giác, nhưng thầy không có nơi nào khác.
Chúng con không nhìn vào nơi chốn, bởi vì chúng con nhìn vào vị đang ở nơi đó bây giờ.
Hortina trả lời trong khi dỡ von và cởi áo khoác ra. các bà khác là Lydia, Valeria và người nô lệ được giải phóng Abula, Domitila cũng bắt chước.
Bởi vậy thầy kết luận rằng các con vẫn còn tin thầy là người công chính.
Con hớn là một người công chính, và Claudia sai chúng con đi chính bởi vì bà tin thầy còn hơn là một người công chính, và bà không kể đến những lời bà đã nghe, nhưng bà muốn là thầy xác nhận để tăng gấp đôi sự tôn kính mà bà mang đến cho thầy.
Hay là lấy nó đi khỏi thầy nếu thầy giống như vào ngày họ đã muốn làm cho thầy thấy. Nhưng hãy bảo đảm với bà rằng thầy không nhắm đích loài người. Loài người là cái gì? Thịt và máu. Không, những cái đó vật chất không vững bền, thầy để lại cho các chế độ quân chủ không vững bền, cho các đế quốc hay thay đổi. Thầy chỉ muốn quy tụ dưới vương trượng của thầy những linh hồn loài người, những linh hồn bất tử trong một vương quốc bất tử. Thầy loại trừ khỏi ý muốn của thầy tất cả mọi ý nghĩa khác với ý nghĩa này, dù nó đến từ đâu. Và thầy xin các con tin và nói với người đã sai các con rằng, sự thật chỉ có một lời duy nhất.
Tông đồ của thầy đã nói với biết bao là quả quyết.
Đó là đứa trẻ bị kích thích phải chấp nhận ông ta như ông ta là.
Nhưng ông ta làm thiệt hại cho thầy, hãy khiển trách ông ta, đuổi ông ta đi.
Vậy thì lòng thương xót của thầy ở đâu? Ông ta làm như vậy bởi một tình yêu lầm lạc, vậy lẽ nào thầy không thương xót? Và nếu thầy đuổi ông ta đi thì cũng đâu thay đổi được gì. Ông ta sẽ làm điều xấu gấp đôi nữa cho ông ta và cho thầy.
Vậy là ông ta giống như một hòn sỏi ở trong giày dưới bàn chân thầy.
Đối với thầy, ông ta là một kẻ khốn nạn cần cứu chuộc.
Cortina quỳ phập xuống, giơ tay lên và nói.
Vâng, thầy thật sự lớn hơn mọi người khác. Thật dễ dàng để tin là thầy thánh. Khi người ta cảm thấy trái tim thầy trong các lời của thầy. Thật dễ dàng để yêu thầy và theo thầy, vì tình bác ái của thầy còn lớn hơn sự thông cảm của thầy.
Không phải lớn hơn, mà là dễ hiểu hơn đối với các con, những người có sự thông hiểu bị trói buộc bởi quá nhiều sai lầm, mà lại không đủ quảng đại cởi bỏ tất cả để đón nhận cái đúng.
Thầy có lý. Thầy thần linh cũng như khôn ngoan.
Sự khôn ngoan là một hình thức của sự thánh thiện. Nó luôn luôn cho ánh sáng để phán đoán, dù là về những biến cố quá khứ hay hiện tại, cũng như sự loan báo về những biến cố tương lai.
Bởi vậy, các tiên tri của quý vị...
Đó là những vị thánh, nên Thiên Chúa hiệp thông với họ cách sung mãn.
Có phải họ thánh bởi vì họ thuộc về Israel không?
Họ thánh bởi vì họ thuộc về Israel và bởi vì hành động của họ công chính. Không phải toàn thể Israel đều là thánh, dù tất cả đều là Israel. Không phải may mắn thuộc về một dân hay một tôn giáo mà người ta thành thánh. Hai yếu tố này có thể giúp ích rất nhiều để được điều đó, nhưng nó không phải là yếu tố tuyệt đối của sự thánh thiện.
Vậy yếu tố chính là gì?
Ý muốn của con người. Ý muốn dẫn các hành động của con người tới sự thánh thiện nếu nó tốt, tới sự đồi trụy nếu nó xấu.
Vậy là không được nói rằng không có người công chính ở giữa chúng con.
Không nói được như vậy, trái lại chắc chắn có những người công chính trong số tiền bối của các con, và chắc chắn cũng có trong số những người đang sống. Bởi vì sẽ quá kinh khủng nếu cả thế giới dân ngoại thuộc về ma quỷ. Những người trong các con mà cảm thấy bị lôi kéo về điều thiện, về chân lý, ghê tởm thói xấu, chạy trốn các hành động xấu như cái làm hạ thấp nhân phẩm. Các con hãy tin là họ ở trên đường công chính.
Vậy Claudia?
Đúng, và các con hãy kiên trì.
Nhưng nếu người ta chết trước khi trở lại với thầy, có ích lợi gì vì đã sống nhân đức?
Thiên Chúa công bằng trong sự phán xét của người, nhưng tại sao lại ngập ngừng đến với Thiên Chúa thật?
Ba bà cúi đầu, một lúc im lặng, rồi tới cái lời thú nhận lớn. Cái sẽ cho những giải thích về bao độc ác và chống cự của Roma đối với Kitô giáo.
Bởi vì làm như vậy, người ta sẽ coi như quản bội quê hương.
Trái lại, các con sẽ phục vụ quê hương bằng cách làm cho nó mạnh mẽ hơn về luân lý và tinh thần bởi sự chiếm hữu Thiên Chúa và được sự che chở của Người, cộng thêm vào với quân đội và của cải của nó. Roma, kinh thành của thế giới, kinh thành của tôn giáo phổ quát. Hãy đi đi.
Một im lặng. Rồi Lydia nói trong khi mặt bà đỏ như lửa.
Thưa Thầy, mới đây chúng con đã tìm Thầy trong các trại của Vergile, của xứ chúng con. Bởi vì đối với chúng con, lời tiên tri của các kẻ không biết gì về đức tin của Israel thì có giá trị hơn các tiên tri của quý vị. Nơi tiên tri của Israel, người ta cảm thấy ảnh hưởng của lòng tin từ bao ngàn năm. Chúng con đã thảo luận với nhau trong khi đối chiếu với những người ở mọi thời, trong mọi dân tộc và mọi tôn giáo, để tìm những kẻ đã linh cảm thấy Thầy, nhưng không ai linh cảm thấy Thầy cả. Ngay cả Vergil của chúng con cũng không. Bữa đó chúng con đã thảo luận quá chừng, ngay cả với Diomede, người nô lệ Hy Lạp được giải phóng, nhà chiêm tinh rất thân thiết với Claudia. Ông ta cho rằng chuyện này xảy ra vì thời gian gần đây, các thiên thể đã nói rằng bằng sự giao hội của chúng, dựa vào luận thuyết của ông đưa ra sự kiện ba nhà chiêm tinh của ba nước phương Đông đến thờ Thầy lúc còn thơ, đã tạo ra cuộc tàn sát khiến Roma rùng rợn. Nhưng chúng con chưa chịu phục, bởi vì trong hơn 50 năm nay, không một nhà thông thái hoàn cầu nào nói về Thầy trong khi nhắc đến các thiên thể đó nữa. Mặc dầu chúng còn gần gũi với sự biểu lộ hiện nay của Thầy, Claudia đã thét lớn, chúng ta phải có ông Thầy, người nói những lời của chân lý, và chúng ta sẽ biết nơi cũng như số phận của thi hào vĩ đại nhất của chúng ta. Thầy có muốn cho chúng con, cho Claudia một món quà để chứng tỏ rằng bà đã không làm Thầy ghê tởm vì đã nghi ngờ Thầy không?
Thầy hiểu cái phản ứng Roma của bà và Thầy không giữ lòng giận ghét gì với bà. Hãy chắc chắn điều đó và hãy nghe. Vergile đâu phải chỉ là một thi sĩ lớn mà thôi đâu, phải không?
Ồ, không. Ông vĩ đại như một người nữa. Ở giữa một xã hội hư hỏng và dâm đãng, ông là ánh sáng trong sạch siêu nhiên. Không ai có thể nói là đã thấy ông dâm dật, ham thích hành lạc và hư hốt. Các bản viết của ông đều trong trắng, và tâm hồn ông càng trong trắng hơn. Tới nỗi tại những nơi ông đã cư ngụ nhiều nhất, người ta đã gọi ông là cô gái trẻ. Những kẻ trụy lạc thì gọi vậy khi khinh bỉ, nhưng người tốt thì vì kính trọng.
Vậy trong linh hồn thanh sạch của một người trong sáng, Thiên Chúa không thể phản chiếu sao, cho dù linh hồn này là dân ngoại? Người nhân đức đã chẳng yêu các nhân đức cách toàn vẹn sao? Vậy nếu ông được ban tình yêu và nhìn thấy sự thật nhờ vẻ đẹp tinh rồng của thần trí ông lại không thể có một ánh sáng tiên tri sao? Sự tiên tri đâu có là gì khác ngoài sự thật tiết lộ cho kẻ đáng được biết sự thật để thưởng công cho họ và thúc đẩy họ tiến tới nhân đức luôn luôn lớn hơn.
Vậy là thực sự ông ta đã nói lên tiên tri về Thầy à?
Thần trí ông cháy lửa trong sạch và tài năng vươn lên tới chỗ hiểu biết một trang có liên quan tới Thầy. Người ta có thể gọi ông là thi hào dân ngoại và công chính, một thần trí tiên tri, một tiền Kitô hữu với các nhân đức được thưởng.
Ôi, Vergil của chúng con, ông sẽ được trọng thưởng.
Thầy đã nói Thiên Chúa công bằng, nhưng các con đừng bắt chước thi sĩ bằng cách dừng lại ở giới hạn của ông. Hãy tiến lên, bởi vì chân lý đã tỏ mình ra cho các con bằng trực giác, không phải chỉ là một phần mà là toàn vẹn. và chân lý đã nói với các con.
Cảm ơn Thầy, chúng con về. Gloria bảo chúng con hỏi Thầy xem bà có thể ích lợi gì cho Thầy trong các vấn đề luân lý không?
Cortina nói, không nói tới nhận xét trên của Giê-xu nữa.
Và bà đã bảo các con nói điều đó với Thầy nếu Thầy không phải là kẻ chiếm ngôi.
Ôi, Thầy, làm sao Thầy biết vậy?
Thầy còn hơn là Virgilê và các tiên tri.
Đúng vậy, hoàn toàn đúng. Chúng con có thể phục vụ Thầy không?
Đối với Thầy, Thầy chỉ cần đức tin và tình yêu. Nhưng có một tạo vật đang ở trong một nguy hiểm lớn lao mà linh hồn nó sẽ bị giết chiều nay. Claudia có thể cứu nó.
Ở đây? Ai vậy? Một linh hồn bị giết.
Một người trong đám quý tộc của các con thiết một bữa tiệc và...
À, vâng. Ambius Cassius, chồng con cũng được mời.
Lydia nói. Cả chồng con nữa. Và cả chúng con nữa, thật vậy. Nhưng bởi vì Gloria không tới, chúng con cũng sẽ không tới. Trong trường hợp nếu chúng con tới, chúng con sẽ quyết định rút lui ngay sau bữa ăn. Vì bữa ăn tối sẽ kết thúc bằng các cuộc hành lạc mà chúng con không thể chịu nổi nữa. Và với sự khinh bỉ của các người vợ bị lơ là, chúng con để các ông chồng của chúng con ở lại đó.
Cortina nói,
không phải khinh bỉ mà là thương xót cho cái luân lý khốn cùng của họ.
Giê-xu sửa sai,
thưa Thầy, thật là khó. Chúng con biết những gì sẽ xảy ra ở đó.
Thầy cũng vậy, Thầy thấu suốt hết những điều diễn ra trong các con tim, nhưng Thầy tha thứ.
Thầy thì Thầy thánh.
Các con phải trở nên thánh, Thầy ước ao điều đó. Và ý chí của các con kích thích các con.
Thầy!
Đúng, bây giờ các con đã biết một tí khôn ngoan, các con có thể nói được rằng các con sung sướng cũng giống như trước khi biết Thầy. Sung sướng bằng một cái hạnh phúc tội nghiệp bị làm nhục, dâm ô của dân ngoại, không biết rằng mình còn hơn là xác thịt không?
Thưa Thầy, không. Chúng con thú nhận điều đó. Chúng con đã không thỏa mãn. Chúng con lo lắng như người đi tìm một kho báu mà không tìm thấy.
Và nó đang ở ngay trước mặt các con. Điều làm cho các con lo lắng chính là khát vọng của tâm hồn các con. Nó muốn tới ánh sáng, nó đau khổ vì sự chậm trễ của các con. Mãi các con không cho nó điều nó xin.
Một im lặng, rồi Fortina lại nói, không tiếp tục đề tài trên nữa.
Vậy Gloria có thể làm gì?
Cứu tạo vật đó, một đứa trẻ bị mua cho sự hưởng thụ của một người Roma, một trinh nữ mà ngày mai sẽ không còn là vậy nữa.
Nếu ông ta đã mua nó, thì nó thuộc về ông ta.
Đó không phải là một đồ dùng, ở bên trong vật chất có một linh hồn.
Thưa Thầy, luật của chúng con.
Các bà ơi, luật của Thiên Chúa.
Gloria không tới trong buổi lễ.
Thầy không bảo bà ấy tới đó. Thầy bảo các con hãy nói với bà, ông thầy để có sự chắc chắn là Claudia không kết án người, yêu cầu bà giúp cho linh hồn ngây thơ này.
Chúng con sẽ nói, nhưng bà chẳng có thể làm gì được. Nô lệ đã mua, một vật mà người ta được sử dụng.
Kitô giáo dạy rằng người nô lệ cũng có một linh hồn giống như linh hồn của Cesare, và phần đông là tốt hơn. Linh hồn này thuộc về Thiên Chúa. Và kẻ làm hư hỏng nó sẽ bị nguyền rủa.
Giê-xu nói, các bà cảm thấy uy quyền và sự nghiêm khắc trong đó, nên cúi mình, không phản kháng. Các bà mặc lại áo khoác, đội von lên và nói,
chúng con sẽ tường trình việc này. Chào Thầy.
Chào các con.
Các bà đi ra cái quảng trường vẫn nóng nực, nhưng Fortina quay lại nói,
đối với mọi người, chúng con là các bà Hy Lạp. Đồng ý không?
Đồng ý, hãy đi bình an.
Giê-xu ở lại dưới dãy hành lang thấp, còn các bà làm lại con đường, các bà đã đi để đến. Các người làm dây trở lại với công việc của họ. Giê-xu nhận nha trở về nhà hàng. Người trầm ngâm, người không nằm nữa, người ngồi trên đống dây cuốn tròn. Người cầu nguyện tha thiết. 11 ông vẫn tiếp tục ngủ nặng nề. Thời giờ qua đi như vậy, khoảng 1 tiếng đồng hồ. Rồi người bán dây ló đầu vào, làm hiệu bảo Giê-xu ra cửa.
Đó là một người nô lệ, hắn hỏi thầy.
Người nô lệ, một người phi châu, đứng ở ngoài quảng trường còn nắng. Ông cúi nhìn, không nói gì. Ông trao cho người một tấm bàn trắng phát. Giê-xu đọc rồi nói với ông.
Ông sẽ nói rằng thầy chờ tới rạng đông, ông hiểu không?
Người đàn ông gật đầu ưng thuận. Rồi để cho hiểu tại sao ông không nói. Ông há miệng, để cho thấy là lưỡi ông bị cắt.
Tội nghiệp.
Giê-xu nói trong khi vuốt ve ông. Người nô lệ, có 2 giọt nước mắt chảy trên đôi má đen. Ông cầm bàn tay trắng của Giê-xu trong đôi bàn tay đen thô kệch xấu xí của ông. Ông đem lên mặt, hôn, rồi đè trên ngực ông. Rồi ông gục xuống đất, cầm bàn chân của Giê-xu và đè lên đầu ông. Tất cả một ngôn ngữ bằng cử chỉ để nói lên sự biết ơn của ông, vì cử chỉ tình yêu đầy xót thương. Giê-xu nhắc lại.
Tội nghiệp.
Nhưng người không chữa ông. Người nô lệ đứng dậy và xin lại tấm bàn tráng xác. Claudia không muốn để lại dấu vết của các liên lạc thư từ của bà. Giê-xu mỉm cười trả lại tấm bàn. Người nô lệ đi, Giê-xu lại bên người bán dây.
Thầy phải ở lại tới rạng đông, ông có cho phép thầy không?
Tất cả những gì thầy muốn, con chỉ tiếc vì nghèo.
Thầy rất vui vì con thật thà.
Các bà đó là ai vậy?
Những người ngoại quốc cần các lời khuyên.
Lành lặn chứ?
Giống như con và thầy.
Ồ, kìa, các tông đồ của thầy.
Quả vậy, nhóm 11 dụi mắt, vươn vai, còn ngái ngủ, nhưng họ ra khỏi cửa hàng để đến với thầy.
Thưa thầy, phải ăn tối nếu thầy muốn lên đường tối nay.
Phêrô nói.
Không, thầy chỉ đi vào bình minh.
Tại sao vậy?
Bởi vì người ta xin thầy làm như vậy.
Nhưng tại sao? Ai? Tốt hơn là đi bộ về đêm. Bây giờ là tuần trăng mới.
Thầy hy vọng cứu một tạo vật, và điều đó còn sáng hơn là mặt trăng, và mát mẻ đối với thầy hơn sự tươi mát ban đêm.
Phêrô lôi người ra chỗ riêng biệt.
Có chuyện gì vậy? Thầy đã gặp các bà Roma. Thái độ của họ thế nào? Có phải các bà muốn theo đạo không? Nói cho con đi.
Giê-xu mỉm cười.
Hỡi người quá tò mò, nếu con để cho thầy trả lời thì thầy đã nói cho con rồi. Thầy đã gặp các bà Roma, các bà chỉ đi từ từ lại với chân lý, nhưng các bà không đi ngược lại đằng sau, như vậy đã là nhiều lắm rồi.
Và về những điều Giuđa đã nói, nó là thế nào?
Các bà tiếp tục tôn kính thầy như nhà hiền triết.
Nhưng đối với Giuđa, ông ta không là nguyên nhân.
Các bà đến tìm thầy chứ không tìm ông ta.
Nhưng tại sao ông ta lại sợ gặp các bà? Tại sao ông ta không muốn cho thầy đi Cesare?
Simon, đây đâu phải lần đầu tiên Giuđa lên cơn chướng kỳ lạ đâu.
Đúng vậy. Và đêm nay họ sẽ đến. Các bà Roma đó.
Các bà đã đến rồi.
Vậy tại sao đợi tới rạng đông?
Và tại sao con quá tò mò như vậy?
Thầy ơi, thương con. Nói hết cho con đi.
Ờ, để con khỏi nghi ngờ. Con cũng đã nghe các lời đàm thoại của 3 ông Roma đó.
Vâng, các đồ dơ bẩn, mắc dịch, ma quỷ. Nhưng chuyện đó mắc mớ gì tới chúng ta? À, con hiểu. Các bà Roma đi ăn tiệc, rồi các bà ghé để xin lỗi vì đã sợ hảo huyền như vậy. Con ngạc nhiên là sao thầy lại nhận lời.
Thầy ngạc nhiên vì con xét đoán táo bạo.
Xin thầy tha cho con.
Nhưng hãy biết rằng các bà Roma không đến bữa tiệc tối, và thầy đã xin Claudia can thiệp để cứu đứa bé gái đó.
Ôi, nhưng Claudia chẳng làm gì được. Một đứa bé gái đã bị mua bởi người Roma, thì hắn ta có toàn quyền trên nó.
Nhưng Claudia rất có uy đối với người Roma, và bà đã sai người xin thầy chờ tới rạng đông hãy đi, không còn gì khác nữa. Con đã bằng lòng chưa?
Thưa thầy rồi, nhưng trong khi chờ đợi thì thầy nghỉ ngơi. Bây giờ lại đây đi, thầy quá mệt rồi, con sẽ canh chừng để người ta để cho thầy yên. Lại đây, lại đây.
Và với sự chuyên chế yêu thương, ông lôi người, đẩy người, bỏ buộc người nằm xuống. Thời giờ qua đi, hoàng hôn xuống. Công việc ngừng, các trẻ em la hét mạnh hơn trong đường phố và ở công trường nhỏ. Chim én lượn trên trời, rồi bóng tối đầu tiên tới. Các chim én bay về tổ, các trẻ em vào giường, các tiếng động chấm dứt, thứ nọ sau thứ kia, cho tới khi chỉ còn tiếng vố nhẹ lộc độc của nước dọc theo con kinh và tiếng rào rào của sóng trên bãi biển. Các căn nhà đóng cửa, nhà của những người mệt mỏi và ánh sáng tắt ở bên trong. Sự nghỉ ngơi tới khép mọi con mắt lại, làm cho con người thành mù và câm. Tận xa, phần trăng nhô lên, chiếu những tia sáng bạc cao quý của nó cho tới cả cái mặt gương của miền Vũng Tàu dơ bẩn mà bây giờ cũng tựa như một tấm bạc. Các tông đồ lại nghỉ trên các tấm đai. Giê-xu ngồi trên một trong các máy quay sợi đã ngừng. Đôi tay ôm ngực, cầu nguyện, suy nghĩ, chờ đợi. Người không rời mắt khỏi con đường dẫn về thành phố. Vầng trăng không ngừng lên cao trong bầu trời. Nó đã ở trên đầu người, tiếng động của biển mạnh hơn và sóng biển tỏa ra mùi mạnh hơn. Các khối chóp của các tia sáng trăng trải ra rộng hơn, bao trùm tất cả các gương nước ở trước mặt Giê-xu, và các tia của nó biến mất càng lúc càng xa, tựa như đó là một con đường sáng từ biên giới vũ trụ chạy đến với Giê-xu, rồi lên con kênh để kết thúc trong Vũng Tàu. Trên con đường này có một con thuyền đang tiến, nhỏ bé, trắng toát. Nó tiến, tiến, không để lại dấu vết sự đi qua của nó trên con đường lòng, được tái lập ngay sau khi nó đi qua. Nó đi vào con kênh. Đây, nó đã ở trong cái Vũng Tàu yên tĩnh. Nó cập bờ và dừng lại. Bà bóng đen lên bờ, một người đàn ông vạm vỡ, một người đàn bà, và ở giữa họ là một bóng nhỏ gầy. Họ đi về phía nhà người bán dây. Giê-xu ra gặp họ.
Bình an cho quý vị tìm ai?
Thưa, tìm thầy.
Lydia nói trong khi bà lộ mặt ra và tiến lên một mình, rồi bà tiếp.
Claudia đã phục vụ thầy, vì đó là điều chính đáng và luân lý. Đứa bé đây, trong ít lâu nữa, Valeria sẽ nhận nó làm người giữ con bé Fortina. Nhưng trong khi chờ đợi, bà xin thầy giữ nó hay ký thác nó cho mẹ thầy, hay mẹ của các anh họ thầy. Nó hoàn toàn vô đạo hơn là dân ngoại. Ông chủ nó nuôi nó và để vào trong nó một số không tuyệt đối. Nó không biết Olympi hay điều gì khác. Nó chỉ có một sự sợ hãi đàn ông hầu phát điên. Vì từ mấy giờ qua, đời sống đã bộc lộ tất cả vẻ tàn bạo cho nó.
Ôi lời buồn thay, quá trễ à?
Không, một cách thực chất. Nhưng ông ta đã sửa soạn nó cho, ta hãy gọi nó là sự bất kính của ông ta. Đứa bé sợ hãi, Claudia phải ngồi kề với nó ở bên cạnh tên dâm đãng này, luôn luôn chờ cơ hội để hành động khi rượu đã làm cho hắn ta không thể suy nghĩ được nữa. Khỏi cần phải nhắc với thầy là đàn ông luôn luôn dâm dật trong tình yêu nhục dục của họ. Nhưng nó lên tới cực độ khi họ say. Lúc đó họ là một đồ chơi mà một kẻ mạnh có thể ép buộc và chiếm đoạt kho báu của họ. Claudia đã lợi dụng điều này. Ennius ước ao trở về Ý, nơi ông ta bị đẩy đi xa vì bị thất sủng. Claudia đã hứa cho ông ta về để đổi lấy đứa bé này. Ennius đã cắm mồi, nhưng ngày mai khi ông ta hết say, ông ta sẽ phản động. Ông ta sẽ tìm nó, sẽ gây ồn ào. Thực tình là Claudia đã tìm được phương thế để bịt miệng ông.
Võ lực à?
Ôi, dùng võ lực cho một mục đích tốt là vô ích. Bà không dùng nó, chỉ có điều là Philato bây giờ còn đang u mê vì số lượng rượu ông ta đã uống chiều nay. Ông sắp ký lệnh cho Ennius đi phúc trình với Roma. Và Ennius sẽ đi ngay sau chuyến tàu quân đội đầu tiên. Nhưng trong khi chờ đợi, cần phải để con bé ở chỗ khác. Sợ rằng Philato sẽ hối hận và vì bỏ lệnh của ông, vì ông ta rất hay thay đổi. Cũng tốt là để cho con bé quên đi những thứ dơ bẩn của con người đi, nếu có thể. Ôi, thưa thầy, chính vì chuyện này nên chúng con mới đến trong bữa tiệc tối. Chứ làm sao chúng con có thể đến trong những cuộc hành lạc như vậy mà không buồn nôn từ mấy tháng nay rồi? Khi chúng con đã đạt mục đích là chúng con truyền lập tức. Ở đó, các ông chồng của chúng con còn đua tranh với những con thú. Thầy ơi, thật buồn nôn mửa. Rồi sau đó, chúng con lại phải nhận lại họ sau những...
Hãy chịu khó và kiên nhẫn, chính bằng gương sáng các con sẽ làm cho chồng các con nên tốt hơn.
Ôi, không thể được, con không biết.
Người đàn bà khóc vì giận hờn hơn là đau đớn. Giê-xu thở dài, rồi Lydia tiếp.
Claudia bảo với con nói với thầy rằng bà làm điều này để chứng tỏ cho thầy rằng bà tôn kính thầy như một người duy nhất đáng được tôn kính. Và bà muốn con nói với thầy rằng bà đội ơn thầy vì đã dạy cho bà biết giá trị của một linh hồn và sự trong sạch. Thầy có muốn coi đứa bé không?
Có, còn người đàn ông này là ai?
Đó là tên Phi Châu mà Claudia sử dụng trong những việc bí mật nhất. Sẽ không có nguy hiểm bị tố giác, nó không có lưỡi.
Giê-xu nhắc lại giống như buổi chiều.
Tội nghiệp.
Nhưng bây giờ cũng vậy, người không làm phép lạ. Lydia tới cầm tay đứa bé và lôi nó lại với Giê-xu. Có thể nói như vậy. Bà cắt nghĩa.
Nó biết được bài từ Latin và ít hơn về ngôn ngữ của người Do Thái. Một con vật hoang nhỏ chỉ là đồ chơi của dục vọng.
Và bà nói với con bé.
Đừng sợ, hãy cảm ơn người. Chính người đã cứu con. Hãy quỳ xuống để hôn chân người. Nào, đừng run. Xin lỗi thầy, nó còn khiếp sợ vì cái mơn trớn sau cùng của Ennius say khướt.
Con bé tội nghiệp.
Giê-xu nói khi để tay trên đầu chùm khăn của con bé.
Đừng sợ, thầy sẽ dẫn con về nhà mẹ thầy để ở với mẹ một thời gian, con hiểu không? Và con sẽ có ở chung quanh con toàn những anh em tốt. Con ơi, đừng sợ.
Có cái gì ở trong tiếng nói và cái nhìn của Giê-xu? Có tất cả sự bình an, bảo đảm, trong sạch, tình yêu thánh. Đứa bé cảm thấy thế. Nó lật áo khoác cùng với mũ che đầu ra đằng sau để nhìn cho rõ, và cái hình dáng mạnh dẻ của một cô gái vừa chạm ngưỡng cửa tuổi dậy thì hầu như còn là trẻ con. Với vẻ đẹp non nớt của thiếu nhi và dáng vẻ thơ ngây của cô bé lộ ra dưới bộ đồ quá lớn đối với cô.
Nó đã nửa ở trần. Con để y phục trong giỏ và con mặc cho nó cái áo con rờ thấy trước tiên.
Lydia cắt nghĩa.
Một đứa trẻ.
Giê-xu nói vẻ rất thương hại. Người cầm tay nó và hỏi.
Con có muốn đi với ta mà không sợ gì không?
Thưa ông chủ, có.
Không, không phải ông chủ. Hãy gọi ta là thầy.
Thưa thầy, có.
Đứa bé nói cách quả quyết với nụ cười e lệ, thay thế cho vẻ sợ sệt trên khuôn mặt rất trắng của nó.
Con có thể đi đường trường không?
Thưa thầy, có.
Sau đó con sẽ nghỉ ngơi ở nhà mẹ thầy trong nhà thầy, trong khi chờ Faustina, một đứa trẻ mà con sẽ rất yêu. Con có thích vậy không?
Ôi, có.
Và đứa bé tin tưởng ngước đôi mắt sáng xanh rất đẹp ở giữa hai hàng mi vàng của nó lên và hỏi.
Không còn ông chủ đó nữa à?
Và một nét sợ lại làm băng khoăn cái nhìn của nó.
Không bao giờ nữa.
Giê-xu hứa với nó và lại đặt tay trên đầu tóc dày màu vàng mật ong của đứa bé.
Chào thầy, trong ít ngày nữa chúng con cũng sẽ ở trên hồ. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau. Xin thầy cầu nguyện cho các phụ nữ Roma tội nghiệp.
Chào Lydia, hãy nói với Claudia rằng đây là những cuộc chinh phục mà thầy cầu mong chứ không có điều gì khác. Đi con, chúng ta khởi hành ngay lập tức.
Và cầm tay đứa bé, người xuất hiện trước cửa gian hàng để gọi các tông đồ, trong khi chiếc xuồng lại trở ra bể, không để lại dấu vết gì về việc nó tới. Giê-xu, các tông đồ và đứa bé chùm vào áo khoác. Nó đi ở giữa đám, vào các con đường miền duyên hải, hướng về miền quê.
Thank you. thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.